Thưa đại chúng, sáng nay chúng ta tiếp tục học cái phẩm tính giác ngộ của Phật Minh Hạnh Túc. Vidya Charana Sambandha.
Chữ Vidya là minh. Minh cái gì? Đức Thế Tôn đã minh về Tứ Thánh Đế. Và Charana là gì? Charana là Đức Thế Tôn đã thực hành Tứ Thánh Đế. Và Sambandha có nghĩa là đã hoàn tất kết quả hữu học và vô học. Vidya là minh. Vidya đối với gì? Đức Thế Tôn có cái phẩm tính gọi là Vidya Charana Sambandha. Thì chữ Vidya có nghĩa là gì? Chữ Vidya ở nơi đây có nghĩa là hiểu rõ, minh triệt về Tứ Thánh Đế. Và chữ Charana có nghĩa là đã thực hành Tứ Thánh Đế. Sự hiểu rõ và sự thực hành Tứ Thánh Đế đó như thế nào? Tức là đã thực hành một cách hoàn tất, đưa tới cái kết quả hữu học và vô học của Tứ Thánh Đế. Cho nên chữ Sambandha có nghĩa là hoàn tất, đầy đủ, trọn vẹn cái kết quả. Đó. Cho nên chữ gọi là Sambandha. Đối với Tứ Thánh Đế thì Ngài đã như thế nào? Đối với khổ, Ngài đã minh khổ như thế nào? Ngài đã thấy rất rõ về cái sự thật của khổ. Đó là cái khổ bị sinh, bị già, bị bệnh, bị chết. Ngài thấy cái sự thật của khổ một cách rõ ràng, một cách minh triệt. Cho nên gọi là Vidya là minh. Minh về khổ đế. Và không những dừng lại ở nơi cái bị sinh, bị già, bị bệnh, bị chết này, mà còn thấy rõ là oán tận hồi khổ, ái biệt ly khổ, chi nữa cầu bất đắc khổ, ngủ ấm xí thành khổ. Thấy rõ như là thấy từng cái chỉ ở nơi bàn tay của mình. Và không nhận thấy vậy mà còn thấy sâu hơn của những cái này là khổ khổ, hoài khổ và hành khổ. Khổ khổ là như thế nào? Từ cái tập đế mà nó sinh ra khổ đế, cho nên gọi là khổ khổ. Hiểu chưa? Từ nơi tập đế mà sinh ra khổ đế, cho nên gọi là khổ khổ. Nhưng nó khổ sinh ra cái kết quả khổ, cho nên gọi là khổ khổ. Rồi từ cái đời này thọ khổ, rồi tiếp tục gieo nhân ác, rồi cái nhân ác đó lại tái hiện lại cái quả khổ, cho nên gọi là khổ khổ. Thì Phật thấy rõ cái khổ khổ một cách tường tận như vậy, cho nên gọi là Vidya là minh. Mình cũng thấy khổ, nhưng mà mình thấy khổ là khi nào mà đồng đầu chập trán ấy mới thấy. Còn khi mà không đồng đầu chập trán thì mình không có thấy. Còn Phật á, là thấy cái khổ đó thường trực. Do đó mà cái tham, cái sân, cái si, cái kiêu mạn ở nơi Ngài nó không có cơ hội khởi lên, nó đoạn tận. Còn chúng ta thì khi thấy, khi không thấy. Cho nên khi thấy thì thấy khổ rồi, cho nên tinh tận tu. Nhưng mà khi thấy không khổ thì mình giải đãi. Khi bệnh thì mình nỗ lực chữa bệnh, nhưng mà thấy bệnh đỡ rồi thì mình lại không nỗ lực nữa. Đó là chúng sinh, đó là bất minh. Còn Phật lúc nào ở đâu cũng minh. Hoài khổ, tất cả các cái lạc thú thế gian đều sẽ bị biến hoại. Cho nên khổ là do cái sự biến hoại đem lại. Cái sáng này mình ăn phở ngon không? Ngon không? Ngon. Như vậy là lạc thọ. Nhưng ăn xong rồi đi cầu, đi không được, khổ không? Hay khổ. Ăn xong không súc miệng, không uống nước, không súc miệng, không đánh răng, nói ra nó hôi, từ mình ngửi không nổi rồi uống chi người khác ngửi nữa. Như vậy người ta nhăn mặt, mình thấy họ nhăn mặt về mình, khổ hay vui? Hế à, khổ. Cho nên tất cả các cái lạc thú của thế gian, dù là tinh tế hay thô phù, mà khi mình hưởng thụ nó mà nó biến hoại rồi thì nó đưa tới cái khổ. Đó. Ăn xong rồi thì phải đi cầu, mà đi không được khổ, đi được mà không có nước khổ. Đó. Cho nên gọi là hoài khổ là vậy. Cái hoài khổ có nghĩa là các cái lạc thú mình hưởng thụ ở trong thế gian, mà mình hưởng thụ rồi sau đó là khổ. Chưa có vợ, ước có vợ, nhưng mà có vợ rồi khổ hay vui á? Cho nên phần nhiều những người tu mà khi hoàn tục rồi là bỏ chùa, không dám tới. Còn nói xấu chùa nữa, nói xấu Phật nữa. Đó, cho nên mấy thầy gắng mà tu, quán chiếu cái khổ. Quán chiếu cái khổ không phải để mà sợ hãi hay để mà tiêu cực. Quán thấy chiếu cái khổ để mà thấy được cái tích cực của cuộc sống là cái gì. Để rồi mình trị liệu được cái khổ của chúng ta trong đời sống. Chứ không phải quán nhìn chiếu cái khổ mà sợ hãi. Nếu nhìn chiếu cái khổ mà sợ hãi ấy, thì không bao giờ mình vượt qua khổ hết. Đây là điều mà các thầy, các cô phải lưu ý. Tưởng đi đánh giặc mà sợ giặc là không bao giờ thắng hết. Có phải không? Còn tưởng nào đi đánh giặc, sợ giặc, không đương đầu với giặc mà thắng giặc bao giờ? Không có. Cho nên người tu không phải là người hèn mòn, sợ hãi cuộc đời, sợ hãi khổ đau mà đi tu. Nhưng mà vì muốn trực diện với khổ đau để biết cái bộ mặt đích thực của nó là gì mà đi tu. Cho nên phong thái của người tu nó đích thực nó khác về phong thái của người sợ hãi nỗi khổ đau ở đời mà trốn của chùa, mà làm người xuất gia. Cái thân phần của người xuất gia sợ khổ đau mà đi tu nó hèn mòn lắm, rất là hèn mòn, và không làm gì được cho bản thân mình và cho cuộc đời. Bởi vì những kết quả cao quý không bao giờ xảy ra cho những con người hèn mòn, nhu nhược, khiếp đảm. Cho nên những cái kết quả cao quý khi nào cũng dành cho những người sẵn sàng nằm gai nếm mực, chịu đựng và vượt qua những cái thách thức đó, ta sẽ đi tới được với đời sống cao quý. Cho nên đi tu tìm quý thầy, quý cô khó mà đi tu. Càng khó là càng hay. Cho nên Bồ Tát Địa Tạng đi vào địa ngục để đối diện với cái khổ đau của chúng sinh nơi đó. khổ đau cực kỳ để tôi luyện cái tâm trí của mình. Và trong kinh Phật dạy rằng chúng ta sinh vào cõi Bắc Cu Lưu Châu là một tai nạn, sinh vào cõi trời Trường Thọ Thiên là một tai nạn, bởi vì ở nơi đó nó đầy đủ những tiện nghi vật chất. Bởi vì đầy đủ quá thì mình không bao giờ thấy được cái sự thật. Một nhà vua không bao giờ thấy được chiếc lá vàng rơi trước cái sân của mình, không bao giờ thấy được chiếc lá vàng rơi trên cái đường mình đi hành hoạt, bởi vì đã bị đám quan lại nó phệnh gạc hết rồi. Sáng mai mà vua ra vườn ngự uyển để nhìn cây là quan ngự uyển họ đã lá vàng họ trải hết rồi, trên vua toàn thấy là lá xanh mơn mởn thôi. Kinh lý thì trên cái đường đi kinh lý của vua, các quan nó sửa soạn sạch sẽ tiêm tất cả rồi, cho nên dễ gì mà thấy được chiếc lá vàng rơi. Mà không thấy được chiếc lá vàng rơi thì làm sao thấy được sự thật của cuộc đời, thấy được cái bị sinh, bị già, bị bệnh, bị chết. Đó. Cho nên đối diện với cái khổ đau cuộc sống, đối diện với cái sinh tử, đối diện với cái khó khăn, đó là cái trò chơi muôn thuở của một người tu hồng trảng, nghệ sĩ. Cho nên hễ mỗi lần khổ đau thì mở mắt to ra mà nhìn. Nghe không? Nghe không các thầy? Nghe không các cô? Cho đừng có nhắm mắt lại. Đó. Mỗi lần ngã quỳ là mỗi lần mở mắt ra mà nhìn. Và đánh một câu hỏi tại sao thế này? Ta có thể tự mình đứng dậy được không? Đó. Cho nên Đức Thế Tôn của chúng ta đã trải qua nhiều đời, Ngài đã thực tập cái vidya này, và Ngài thấy rất rõ về cái khổ khổ, Ngài thấy rất rõ về cái hoài khổ. Cho nên một đêm mà dự vào cái buổi tiệc của công đình á, khi còn thái tử là Đức Thế Tôn đã thấy nó rồi, đã thấy cái hoài khổ sau của buổi tiệc. Không có cái buổi tiệc nào ở trên đời này mà sau đó không phải đi dọn ly tách chén bát. Ăn mà thích thú bao nhiêu thì khi đi dọn dẹp nó phiền hà bấy nhiêu, có không? Thấy. Cho nên đó là cái hoài khổ mình phải thấy. Phải thấy. Cho nên hoài khổ là các cái lạc thú của thế gian biến hoài, nó đưa tới cái sự khổ. Và hành khổ tức là sự lưu chuyển của tâm hành, của những cái hạt giống ái dục ở trong tâm thức chúng ta. Những cái hạt giống gọi là sắc ái ở trong tâm thức chúng ta, và những cái hạt giống tưởng ái nó vận hành trong tâm thức chúng ta. Chính những hạt giống đó, những chủng tử đó làm cho chúng ta vận hành ở trong ba cõi sáu đường, để rồi chúng ta rơi vào cái tình trạng là bị sinh, bị già, bị bệnh, bị chết. Nếu không có khổ khổ, không có hoài khổ, không có hành khổ, chúng ta không bao giờ rơi vào tình trạng cái khổ bị sinh, cái khổ bị già, cái khổ bị bệnh, cái khổ bị chết. Mẹ mình là cái người mình thương yêu nhất trên đời, nhưng bây giờ đây các thầy, các cô hay bất cứ người lớn nào, vẻ mình chui vào trong bụng mẹ mà nằm, mình có vào không? Vào không chứ. Gớm như thế ai mà vào được. Nhưng mà tại sao lúc đó mình vào được? Thế? Bởi vì bây giờ đây mình lớn khôn rồi, mình có trí tuệ, mình có trí thức, mình có ý thức cao cấp, mình biết cách chọn lựa. Còn khi đó, cái chủng tử này nó vận hành, nó theo nghiệp, nó chuyển để nó tương thích với cái ái nhiệm của cha và mẹ, nó xa xuống, mình đâu có chủ quyền để mà chọn lựa đâu. Cho nên đi tới cái khổ bị sinh, cái khổ bị già, cái khổ bị bệnh, cái khổ bị chết. Hiểu chưa? Có hiểu không? Bởi vì lúc đó tâm thức của chúng ta đầy cả một mớ hỗn độn của ái dục, nó tương thích với cái niềm ái dục của cha và mẹ mình, cho nên mình rơi vào đó. Tức là bị cái tư trường nó hút và mình không làm chủ được nữa. Bởi vì sống bằng cái năng lượng, cái năng lượng của mù quáng, cái năng lượng của vô minh, đâu có quyền chọn lựa. Cho nên mình bị sinh thì có gì vinh dự đâu để mà tổ chức sinh nhật. Nhớ nghe. Thấy. Đừng có tổ chức sinh nhật nghe. Khi nào mà mình sinh ra mà cười á, thì tổ chức sinh nhật. Còn sinh ra mà khóc á, đừng có tổ chức sinh nhật. Xấu hổ. Khi nào mình tu chứng rồi á, mà tuyên bố rằng là bữa này là tôi chết đây rồi tôi sẽ tái sinh chỗ kia, với những con người như vậy, với hiện tượng như vậy, thì khi đó sinh nhật mấy đồ sinh nhật. Còn chết ngáp lên ngáp xuống, nằm mê muội biết khi chi đâu. Cho nên mình hoàn toàn bị thu đồng bởi cái nghiệp. Và như vậy sinh là khổ. Vì do thu đồng cho nên sinh là khổ. Đó thì Đức Phật, Ngài Vít Gia, Ngài Minh khổ đề một cách tường tận như thế. Minh tập đế, Minh tập đế như thế nào? Ngài thấy rất rõ, Ngài thấy rất rõ là tham, sân, si, mạng, nghi, đây là những cái căn bản mà tập khởi để sinh ra phiền não. Và từ những cái căn bản phiền não này mà có tùy phiền não. Tùy phiền não là gì? Là cả cái phiền não tùy theo căn bản phiền não mà sinh khởi, dựa vào những cái căn bản phiền não mà sinh khởi. Ví dụ như phần hận phú não tật trang cuống xiểm hài kiêu, thì tất cả những cái tùy phiền não đó nó phải dựa vào ở nơi cái tham sân si mà sinh khởi. Như vậy muốn diệt tham sân si thì phải làm gì? Muốn diệt tham sân si thì mình phải nhìn vào cái tấm bừng ở nơi mình. Nhiều cái hạt giống bừng tiền, nó mới đưa tới tham. Nhiều cái phận hận trong người mình, nó mới đưa tới sân. Nhiều cái ẩn khuất trong con người mình, trong tâm mình, nó mới đưa tới si. Nhiều cái kiêu hành trong cái đời sống của mình, nó đưa tới mạn. Và nhiều cái do dự không quyết đoán, thiếu tích cực, đó là nó có gốc rễ từ nó cái nghi. Nghi thì do dự, nghi thì không cương quyết, nghi thì không thân ái. Như vậy thì mình muốn diệt cái căn bản phiền não thì mình phải quán chiếu cái tùy phiền não này và loại trừ những cái thức ăn cho tùy phiền não. Tùy phiền não không có thức ăn, nó chết, nó yếu dần, nó chết. Và tùy phiền não nó chết thì tham sân si cũng bị mòn hao từ từ, bởi vì tùy phiền não nó nuôi tham sân si. Thì những điều đó Đức Phật Ngài biết rất rõ, về cái tập đế, mà tất cả những hạt giống đó đều nằm ở nơi tâm chúng ta. Cái tham một đời, cái tham nhiều đời, từ vô thủy kiếp cho đến nay, không ai dạy cả, mà mình tham một cách rất tài tình, rất tinh tế. Không ai dạy yêu cả, mà lớn lên ai cũng được yêu. Không ai dạy con gà yêu cả, mà lớn lên con gà hẳn vẫn đi tìm gà trống, đi tìm gà mái. Con gà mái đi tìm gà trống. Có ai dạy cho gà trống gà mái yêu đâu, thế mà nó đi tìm nhau. Ai dạy yêu cho con cắc kè đâu, mà con cắc kè đực nó kêu nó đây một tiếng là con cắc kè gái mà nằm bên xa còn lên tiếng. Không ai dạy hết. Không ai dạy mà ta, tại sao nó biểu hiện một cách tài tình như vậy? Đó là câu sanh phiền não, câu sanh chủng tử. Cái chủng tử ái nghiệp nó nhiều đời, cho nên hệ đủ duyên là nó biểu hiện, nó tác khởi. Cho nên các thầy tu chỗ khéo, chứ không phải lim nhim vậy là thầy tu đâu. Mở mắt to ra mà nhìn, nhỏ 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 mà lim nhim chi. Mở mắt to ra mà nhìn đó, để thấy được mình là cái giới tính gì, nam hay nữ. Đôi khi đàn ông mà cái giới tính đứng bà đó, bưng bưng tiền tiền. Người nữ còn mở mắt to ra mà nhìn mình là giới tính gì đó. Có thấy được mình như vậy thì cái tu tập của mình mới tiến bộ. Có thấy được sự thật nơi tâm mình, cứ lấy thuộc đỏ mà bôi gậy hơn là nguy hiểm. Cho nên luôn luôn phải ở trong cái sự tỉnh giác, ở trong cái sự chánh niệm, ở trong cái vichya mình. Rồi vichya đối với gì nữa? Đối với diệt đế. Vichya đối với diệt đế là đối như thế nào? Tức là Đức Phật Ngài biết rất rõ về cái hữu dư y niết bàn và vô dư y niết bàn. Thấy rất rõ. Cái hữu dư y niết bàn là cái gì? Tức là mình còn đã có an lạc, đã có hạnh phúc, nhưng mà cái chủng tử hữu lậu thỉnh thoảng vẫn còn, và cái quả báo sinh tử vẫn đang còn, cho nên gọi là hữu dư y niết bàn. Bởi vì cái chủng tử hữu lậu vẫn còn, cho nên cả cái bậc thánh giả phải trở lại cõi dục này mấy lần? Thất lai. Mấy lần? Nhất lai. Trở lại nước tam giới mấy lần? Tức là bất lai. Nghĩa là không còn trở lại dục giới, nhưng mà trở lại ở trong sắc giới để tiếp tục tu tập. Thì đây gọi là cái niết bàn hữu lậu, niết bàn hữu dư y. Và cao nhất của niết bàn hữu dư y là tập đế đã đoạn mà khổ đế vẫn còn. Còn vô dư y niết bàn là gì? Tức là khổ tập hoàn toàn đoạn tận. Đây là thấy được cái điều đó gọi là vichya, là minh. Đức Phật thấy rõ như vậy, cho nên Ngài thấy rõ cái hữu học và cái vô học. Cái hữu học là cái học chưa hoàn tất. Học tập cái đời sống giải thoát và giác ngộ chưa hoàn tất, cho nên gọi là hữu học. Và vô học là đã hành giả đã học tập cái đời sống giải thoát giác ngộ đã hoàn tất. Không còn gì nữa để học đối với khổ tập diệt đạo, cho nên gọi là vô học. Bậc thánh giả vô học. Còn chúng ta mà dừng nhau mà nói đồ vô học á, là cái từ rất nặng, phải không? Hay? Còn mình tu á, mà đạt tới cái vô học là cái từ rất vĩ đại, có phải không? Đó. Từ ca ngợi hết lòng. Cho nên chữ minh viết ra mà Đức Phật có cái chất liệu này, cho nên Ngài thấy được cái hữu học và vô học, cái hữu dư ý niết bàn và vô dư ý niết bàn ở trong cái việc thánh đệ một cách hoàn hảo, cho nên gọi là minh hạnh túc. Và đạo đệ tức là 37 phẩm trợ đạo, gồm cái gì? Ngũ căn, ngũ lực, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, thức bồ đề phần, bát thánh đạo phần. Đây là 37 phẩm trợ đạo. Ngài thấy rõ, biết rõ có tác dụng của ngũ căn đối với sự đoạn trừ phiền não, tác dụng ngũ căn đối với sự đoạn trừ tập đệ, tác dụng ngũ lực đối với sự đoạn trừ tập đệ, tác dụng của tứ niệm xứ đối với sự đoạn trừ tập đệ, tác dụng của tứ chánh cần đối với đoạn trừ tập đệ, tác dụng của tứ như ý túc đối với đoạn trừ tập đế, tác dụng của thức bồ đề phần đối với đoạn trừ tập đế, tác dụng của bát chánh đạo đối với đoạn trừ tập đế, Ngài biết rất rõ, thấy rất rõ, thì gọi là minh. Và Ngài đã hành, tức là charana, đã thực hành 37 phẩm trợ đạo này một cách hoàn tất, cho nên gọi là sambanna, kết quả hoàn hảo. Cho nên sambanna có những kinh luận giải thích là cái kết quả cao thượng. Cái kết quả cao thượng này là do đâu? Do vidya và charana đưa lại. Vidya là thấy biết một cách tường tận, và charana là đã thực hành theo cái thấy cái biết mình một cách hoàn tận, một cách tường tận, một cách hoàn hảo, cho nên gọi là sambanna. Cho nên vidya là cái thấy cái biết, và charana là biến cái thấy cái biết trở thành hành động, trở thành đời sống, và từ đó nó dẫn sinh đến cái sambanna là cái kết quả. Đó. Cho nên thấy khổ, thấy tập, thấy diệt, thấy đạo, rồi từ đó nỗ lực đoạn trừ cái khổ, gọi là charana, đoạn trừ cái khổ bằng cách diệt tập và thấy rõ tập và diệt tập mỗi ngày, gọi là charana hành đấy. Và diệt tập mỗi ngày, cho nên mỗi ngày đều có diệt đế là niết bàn, cho nên gọi là hiền pháp lạc trụ. Và diệt tập đế cho đến chỗ cùng tầng thì mình có gọi là vô dư ý niết, niết bàn. Mà diệt tất cả những cái phiền nào đó bằng con đường nào? Bằng con đường thực tập ngũ căn, thực tập ngũ lực, thực tập tứ niệm xứ, thực tập tứ chánh cần, thực tập tứ như ý tốc, thực tập thất bồ đề phần và thực tập bát thánh đạo phần. Gọi là biết rõ và thực hành thực tứ thánh đế một cách hoàn hảo. Cho nên cái vị mà hiểu và thực hành tứ thánh đế một cách hoàn hảo gọi là minh hành túc khổ đã biết, tập đã đoạn, diệt đã chứng, đạo đã tu. Đức Thế Tôn nói như thế. Và những điều này tôi đã thực tập rồi, tôi đã thấy rồi, cho nên tôi khuyên quý thầy khổ nên biết, tập nên đoạn, diệt nên chứng, đạo nên tu. Phải không? Phải không? Cho nên Đức Phật Ngài nói những gì Ngài đã làm, và Ngài đã làm những gì thì Ngài mới nói. Ngài chỉ nói những gì mà Ngài đã làm, đã trải qua, đã trông thấy minh hạnh túc hay không? Có hay không? Có hay. Thế thì chúng ta có hạnh phúc không? Đấy. Hạnh phúc không? May mắn không? Quá may mắn, quá hạnh phúc. Thế sao mà có nhiều người bỏ nửa đường tu đi về? Bởi vì rủi ro, xuất gia không gặp thầy, không gặp pháp, không gặp huynh đệ, không gặp cái môi trường tu học nghiêm túc đàng hoàng. Đó rủi ro cho người tu lớn nhất là mình xuất gia không gặp thầy, không gặp bạn, không gặp được cái môi trường để tu tập. Mình đi xuất gia tới một chỗ mà người ta cho mình ăn thực thực ngon, mặc thực đẹp, ở thực sang trọng, nhưng mà không dạy cho mình giáo pháp, không chỉ cho mình pháp tu, thì xin ở một bữa rồi đi thôi. Bởi vì mình xuất gia đâu phải đi tìm cầu những cái đó. Mình đi xuất gia đâu phải là người theo chủ nghĩa duy vật, đi tìm vật chất và đổi vật chất lên trên đầu, hay đổi danh lời chức vụ lên trên đầu. Không phải. Chúng ta đi xuất gia đâu hèn mọn như thế. Cho nên mình đi tới đâu mà người ta tiếp đãi mình tử tế, cho ăn ngon, cho mặc đẹp, cho ở nhà cửa sang trọng, cho những tiện nghi vật chất xa hoa, thì mình nói cái này không phải là cái mà tôi đi tìm. Và rõ ràng là khi mà thái tử Tất Đạt Đa xuất gia đi tìm đạo, vua Bình Sơ Vương tức là Tần Bà Ta La của xứ Ma Kiệt Đà thấy Ngài dung mạo như vậy, mời Ngài ở lại để chia cho nửa giang sơn mà, trị vì mà. Thái tử Tất Đạt Đa từ chối: tôi đã có cái đó rồi, tôi phải đi tìm cái đó đâu. Đó. Thế thì mình đi xuất gia theo Phật, mình không học theo hành tu, hành xuất gia của Ngài, thì mình học theo ai bây giờ? Đó. Cho nên mình đi tu mà tới một cái trụ xứ, một cái môi trường cho mình mặc rất là đẹp, rất là sang, ăn rất là ngon, ở rất là sang trọng, đầy đủ mọi thứ tiện nghi, đó, và tạo cho mình đủ thứ để hưởng thụ, thì mình chỉ ở một bữa và đi thôi. Còn đi tới cái chỗ mà không có chi hết, nằm dưới đất á, nằm ngoài bụi á, ăn bữa đói bữa no, nằm thì có ro khi mà lạnh, còn trời nắng nằm toát mồ hôi, nhưng mà có pháp học, có pháp tu, có thầy chỉ đạo, thì mình khắc phục những khó khăn đó để mà được ở. Và nếu mà mình đi tới một trụ xứ mà cho ăn, cho mặc, cho ở đầy đủ tiện nghi, còn dạy cho học, dạy cho tu, còn hướng dẫn cho mình mỗi ngày thì cái trụ sự đó có đuổi mình không đi. Chứ đừng nói mặc tận, đừng nói tận suất, hey. Đuổi không đi, đuổi chạy ngã trước là vào lại ngã sau thôi. Cho nên phạm lỗi, nếu phạm lỗi bị đuổi thì mình phải cầu thỉnh, phải chí thành, phải tha thiết. Đó. Bởi vì không có chỗ nào hơn. Nhưng mà tại vì mình bê bối tăng mới đuổi. Mình sân si tham dục tăng mới đuổi. Còn mình tu hành thanh tịnh trang nghiêm, đời nào tăng đuổi mình cũng có. Đó, cho nên mình phải biết để mà tu. Vì vậy mà cái minh hạnh túc này á, khi kia mình tưởng là một cái mà gọi là mơ mơ màng màng vậy thôi. Nhưng bây giờ mình học rồi mình phân tích ra, mình thấy nó rất là cần thiết trong đời sống chúng ta, phải không? Quá cần luôn. Đời sống chúng ta có hạnh phúc hay không là có cái minh hạnh này đây. Không minh hạnh thì không bao giờ túc, bởi vì túc là sambanna, dịch là viên mãn. Chữ vâng, ngài Huyền Trang, ngài Huyền Trang dịch là viên mãn, và ngài La Thập dịch là cù túc. Chữ sambanna này, cái kết quả viên mãn, cái kết quả cụ túc là do cái minh và hành đem lại. Bây giờ cái vidya này đối với 12 duyên khởi thì sao? Minh hành này đối với 12 pháp duyên khởi của duyên giác thì sao? Bởi vì đối với 12 pháp duyên khởi này á, có phải rằng là Lão Tử là cái kết quả mà một vị ra đời không gặp Phật, họ quán chiếu về Lão Tử vì sao mà già và chết, và từ đó họ phát hiện ra cái gì? Phát hiện ra cái gì? Do sanh, từ nơi sanh mà có Lão Tử. Thì từ đâu mà có sanh? Từ nơi hữu mà có sanh. Từ đâu mà có hữu? Từ nơi thụ mà có hữu. Từ đâu mà có thụ? À, từ nơi ái. Này. Như vậy là họ quán chiếu từ từ và họ sẽ thấy được cả một chuỗi 12 chi phần này, nó liên hệ với nhau, nó tương tác lên nhau. Khi đầu nó tương tác, nó quan hệ đơn thuần, và sau đó nó từ từ nhìn thấy là cái này nó có mặt trong cái kia, và cái kia nó có mặt trong cái này, nó tương tác. Chính nó là nhân, chính nó là duyên. Thấy như vậy gọi là minh vidya đối với 12 duyên khởi. Và hành charana đối với 12 duyên khởi là gì? Hành đối với 12 duyên khởi không có nghĩa là mình chạy tránh Lão Tử hay là mình chạy tránh sanh, mà mình làm cái gì? Dùng cái thiền quán tu tập để nhiếp phục ái thủ hữu này. Và khi ái thủ hữu này đã bị nhiếp phục, đã bị chinh phục bởi giới, bởi định và tuệ, thì ái thủ hữu này tự diệt. Khi ái thủ hữu tự diệt thì sanh Lão Tử cũng
cộng diệt.
Và quán chiếu thấy vô minh làm duyên để sinh khởi hành. Cho nên khi hành, cái vichya lại thấy vô minh, từ vô minh mà sinh khởi hành, và hành tác động lại vô minh. Đây là vichya thấy. Nhưng mà khi hành charana thì hành chúng ta phải thấy, chúng ta đoạn tận vô minh thì hành không còn. Lấy cái gì để đoạn tận vô minh? Lấy cái tịnh giác, lấy cái chánh niệm. Trước hết là chúng ta phải có niệm, rồi sau đó chúng ta mới có định và tuệ, hay là chúng ta mới có cái tịnh giác. Thì chính niệm định tuệ này, hay là cái tín tấn niệm định tuệ này, nó có khả năng đoạn trừ vô minh. Tín là ta dựa vào cái niềm tin của Phật, và nhờ cái năng lực đó ta tin tưởng vào cái giáo pháp của Phật, và ta tin tưởng rằng Đức Phật đã đoạn tận vô minh. Cho nên mình tin như vậy và tin vào lời Phật, cho nên mình nỗ lực thực tập tín tấn niệm định tuệ, nó xóa vô minh. Và khi vô minh xóa thì hành xóa, hành xóa thì chi xóa? Thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, điều xóa. Cho nên chỉ charana này không phải là mình sờ cái lão tử, mà mình chuyển hóa cái lão tử qua cái nhân duyên của nó, ái thủ hữu hay là vô minh hành, gọi là charana. Mà trong các kinh của mình thường các thầy, các cô học thì gọi là quán chiếu 12 duyên khởi theo lưu truyền của Hoàng Diệt. Thấy chưa? Đó. Và khi mà vít và charana đã trở thành một, cái biết trở thành cái hành, và cái hành nó nuôi dưỡng cho cái biết, và phát triển cái biết đến chỗ toàn hảo, và cái biết nó phát triển cái hành đến chỗ toàn hảo, thì gọi là sambandha, là cái kết quả, là cái kết quả. Mà kết quả đó là gì? Của một vị tu hành. Hey. Kết quả của người tu hành là gì? Kết quả của người tu hành là gì? Sự sambandha này. Kết quả này là cái gì đây? Hey. Ngã sinh dị tầng, phạm hành dị lập, sở tác dị biển, bất thọ hầu hữu. Đây là cái sambandha, có nghĩa là cụ tốc hay là viên mãn. Cái kết quả do minh và hành đưa tới, nó đã viên mãn. Có nghĩa là đi tu là để chấm dứt sinh tử, ngã sinh dị tầng. Cho nên lão tử là sẽ chấm dứt ngay trong đời này, không còn tiếp dẫn đời sau. Ngã sinh dị tầng, phạm hành dị lập, cái nếp sống, cái đời sống phạm hành đã được thiết lập. Sở tác dị biển, điều đáng làm đã làm xong. Bất thọ hữu, không còn bị tái sinh. Nghĩa là mình không còn mượn cái tính cha huyết mẹ để mà biểu hiện cái thân năm uẩn trong cuộc đời này, trong cái nghiệp mà bị sinh, bị già, bị bệnh, bị chết nữa. Đó. Tu như vậy có rõ ràng không? Rõ không? Các thầy, các cô thầy có rõ không? Đó. Thấy rõ con đường tu của mình mà. Học như vậy rồi các thầy, các cô có thể viết luận văn. Nếu nói trên phương diện học thuật, mình có thể viết luận văn minh hành túc đối với tứ thánh đế được không? Minh hành túc đối với giáo lý tứ thánh đế được không? Được mà. Minh hành túc đối với giáo lý 12 duyên khởi được không? Đó. Và nếu mình làm giảng sư thì mình đi ra trên giảng đường mình nói hôm nay tôi nói pháp thoại minh hành túc liên hệ đến tứ thánh đế, nói được không? Nói cả ngày cũng hết chứ đang nói. Có đâu mà nói được chuột bay hết, phải không?
Hôm nay tôi chia sẻ đại chúng về pháp thoại Minh Hạnh Túc đối với giáo lý 12 duyên khởi được không? Đó. Thời đại tin học liên hệ đến Minh Hạnh Túc như thế nào? Đề tài nghiên cứu. Đó. Thế giới A Còng liên hệ đến Minh Hạnh Túc thế nào? À. Như vậy là đại chúng thấy mình tha hồ mà khai quật cái châu bảo để mà hiện tặng cho đời. Không có Minh, không có Hành thì làm sao gọi là một xã hội hiện đại, một xã hội văn minh được? Không học thì biết gì mà hành? Học mà không hành thì cái học trở thành là cái gì? Một cái xã hội văn minh là cái học nó phải đi theo cái hành. Lý thuyết nó phải đưa tới cái hành động. Còn lý thuyết mà không truyền tải được hành động, và hành động không bao giờ gọi là diễn đạt và thí nghiệm để kiểm tra được cái lý thuyết đó, thì đó là một lý thuyết sai, tà kiến. Nhưng một lý thuyết mà sau khi mình đã chứng minh rồi, đi đến kết quả, và cái kết quả đó thích hợp ứng được với cái lý thuyết, với cái giả định của mình đưa ra, thì đó là lý thuyết đúng. Cho nên minh và hành nó đưa tới cái cụ tốc. Do đó mà một số luận sư trong Phật học giải thích minh là giải thoát, hành là con đường đi tới giải thoát, và sambandha túc là cái kết quả do minh và hành đem lại. Nó hay như vậy. Cho nên mình học ngang đâu thì mình hành ngang đó, phải không? Thế đó. Học ngang đâu hành ngang đó. Chứ mình nói rằng là thôi để học xong rồi tu, úi chao, nói chỉ mình ngu thế. Học xong rồi tu. Cho nên chỉnh kỳ học tụ tài xong rồi mới đi tu. Cho nên tôi đã bị mẹ tôi đánh á. Mà càng tu tôi thấy sao mẹ mình, người đàn bà thông minh ghê. Bà học học Phật về ai bao nhiêu giờ hết thì cũng tin các ông các thầy dạy dỗ vậy thôi, mà chính bà thực hành. Cho nên bà thấy. Cho nên ngày trước tôi khi ở điều xin đi học ngoại điển, thầy tôi không cho. Tu 3 năm tôi trốn về mà để đi học. Xin đi học ngoại điển. Ông già tôi nói thôi vậy cũng được. Tôi nói là để cho con học độ tụ tài toàn xong rồi con đi tu. Thì ông già tôi nói vậy cũng được. Nhưng mẹ tôi không chịu. Mẹ tôi bắt tôi nằm xuống cho ăn đòn xong là buộc ba tôi là phải đưa lên xin sẩm hối với thầy. Và cho tôi ở. Bởi vì mẹ tôi biết rằng bây giờ là chủ điều cái tâm nó trong sáng như vậy. Nhưng mà khi học xong tụ tài rồi thì biết bao nhiêu chuyện. Cho nên nó đâu có giữ được cái tâm mà xuất gia của nó nữa đâu. Có phải không? Cho nên làm gì mà học xong tụ tài rồi đi tu. Nó mình mới đổ tụ tài bảng thôi là mày o đã chạy tới lăng xăng rồi, sĩ quan rồi. Rồi đổ tụ tài toàn là sĩ quan đã lạc rồi. Ui giàu, đủ thứ trên đời. Có đâu mà danh lời nó bắt đầu bám vào. Ông bướm nó đua nhau, nó bu. Có đâu mà đi tu mà nói. Cho nên mẹ tôi biết được điều đó và buộc ba tôi phải đưa tôi lên chùa ngay. Và tuyên bố ông không còn là con của ông bà tôi nữa. Con của Phật. Phật dạy chi làm đấy. Mà Phật là thầy. Ghê không? Cho nên thầy dạy chi làm đấy. Đó. Mà nhờ vậy cho nên tôi còn hôm nay. Vì vậy mỗi khi Vu Lan về mà nghĩ tới mẹ là chảy nước mắt. Nếu không còn mẹ mình sẽ không ra gì. Nhưng mà bà mẹ mình mà không có một cái tuệ giác, không có một cái tâm tin Phật, thì mình
lại càng không ra gì luôn. Mẹ mà con đi tu về là nói sao ở chùa khổ lắm. Thôi mẹ mừng cho con gà hỉ, mừng cho con chim bồ câu ăn hỉ. Mẹ bà láp. Đó là mẹ bà láp rồi. Rồi nghe con của cha, con thức khuya dậy sớm khổ lắm mẹ ơi. Rồi tu rồi ăn bữa đói bữa no, rồi mẹ nó mua sữa về mua cam gửi lên là mẹ bà láp nữa. Thương như vậy là thương bà láp, làm cho con nó ỷ lại ở nơi gia đình. Cho nên thầy la một cái là nó tuông nó về, có phải không? Đó. Cho nên nhiều người tu không thành công là bởi vì bà mẹ bà láp. Cho nên mình trông sao mình có bà mẹ thật dễ thương, có một chút về minh hạnh, tin Phật mà phải trong sáng. Thầy mới la cái về mẹ, về ba mẹ. Lúc giờ tu mà thầy la, cô la, bà la dữ quá. Mình nói thêm là la được con hiền chứ, mẹ còn la nhiều hơn nữa con ơi, ra đời còn la nhiều hơn nữa chứ không phải ngang đó đâu. Nói như vậy là nó khiếp vía gấu một nửa ba. Chứ nó úi cho con tội chứ, con tội chứ, vâng về thôi. Nhớ không? Đó. Cho nên bà mẹ phải như thế nào, người cha phải như thế nào, bậc thầy của mình phải như thế nào. Mà nếu không có cái minh hạnh ở trong đời sống, mình không thấy được cái kết quả do cái minh hạnh đem lại đâu. Cho nên mỗi lần mà vua lang về nhớ mẹ, đâu phải nhớ cái hình hài của mẹ đâu, nhớ cái tâm hồn của mẹ. Mẹ nuôi con bằng cái chất sữa nào, bằng cái thực phẩm nào, may cho con bằng những cái y phục nào. Đó. Bà mẹ thông minh đã may cho con bằng những chiếc y phục của kham nhẫn, của nhẫn nhục, của kiên trì. Nuôi con bằng những cái chất liệu, bằng những cái thức ăn biết ơn mọi người, và trân trọng những cái thực phẩm mà đang có trước mặt mình, đang ăn. Để thấy đó là cái công lao của nhiều người tạo nên cái thực phẩm cho mình. Và khi mình đi tu thì thầy của mình cũng dạy mình như vậy. Mình học kinh điển, tổ cũng dạy mình như vậy, Phật cũng dạy mình như vậy. Cho nên kinh là ý của Phật mà lời của tổ. Đó. Và tổ tổ trương truyền cho đến mình. Đó. Có một số quý thầy không hiểu được thì nói là kinh này Phật nói, kinh kia Phật không nói, là nói sai. Kinh là ý của Phật nhưng mà lời của tổ, hiểu chưa? Hiểu không các thầy các cô? Đó. Ý là của Phật nhưng mà lời của tổ, bởi vì lời là do tổ kết tập mà. Như thị ngã văn nhất thời Phật tài xã về quốc kỳ thọ cấp cô độc viên. Đó là lời của tổ chứ. Tôi nghe như vậy một thuở nọ Đức Thế Tôn ở xã về vân vân. Phải không? Lời của tổ mà. Cho nên kinh là ý của Phật mà lời của tổ. Mà tổ là cái vị mà thông hiểu được cái ý của Phật. Cho nên mình gọi là tổ. Còn bây giờ đây mình làm chùa to thành tổ thế, nguy hiểm quá. Không biết gì cả mà liên hệ mấy đại giang cho ít tiền mà làm chùa to mà sao thành tổ. Tổ đó là tổ rục rục á. Làm chi mà tổ được. Tổ là phải thông hiểu được, phải nắm được cái ý của Phật. Cho nên bất cứ kinh gì cộng là ý của Phật mà lời của tổ, nhớ chưa? Nhớ không các thầy các cô? Không phải kinh Phật không đâu. Lão Tử Đạo Đức Kinh cũng vậy. Khi Lão Tử ông nói về Đạo Đức Kinh cho ông có việc đâu,
Ông nói xong rồi ông đi mất. Rồi sau đó người nghe mình ghi lại, chép lại. Đó. Trong Lão Tử ông có viết Đạo Đức Kinh đâu. Ông nói Đạo Đức Kinh, chứ không phải là ông viết Đạo Đức Kinh. Nhớ không? Còn viết lại Đạo Đức Kinh là người sau. Và Tử Thư Ngũ Kinh của Nho Giáo cũng vậy. Khổng Tử ông nói ông sang đình, chứ ông đâu có viết. Ông chỉ viết Kinh Xuân Thu mà thôi. Kinh Cô Răng của Hồi Giáo cũng vậy. Hồi ông giáo chủ Hồi Giáo mất đến 70 năm sau, người ta mới đi tìm những cái tư liệu của ông để kết tập lại. Và Giê-xu cũng vậy, mấy trăm năm sau. Đó là lịch sử của các tôn giáo đều như thế. Và ngay cả bốn bộ Vệ Đà của Bà La Môn giáo thì cũng không ai biết nó xuất xứ từ đâu, ai nói nè. Vì vậy mà một số mấy thầy mình học hành quá yếu, không hiểu được, không nắm được cái lịch sử, tư tưởng, triết học, tôn giáo của con người, của nhân loại, các đoàn nói, để tạo ra cái hoang mang cho những người ít học giờ này. Mà nói như vậy để làm gì? Để khoe khoang cái trí thức của mình. Cái đó nguy hiểm. Bây giờ mình hành tốt tiếp. Mình là gì? Mình có nghĩa là thấy được tâm mình. Thấy tâm có Phật tính. Minh có nghĩa là thấy cái tâm mình, thấy cái từ tâm có Phật tính. Và thấy cái Phật tính này bị bọc ở trong vô minh, bị bọc ở trong cái vỏ trứng vô minh. Và hành Charana là biết cái phương pháp để đập vỡ cái vỏ trứng vô minh này cho Phật tính biểu hiện, gọi là Charana. Và khi mà Phật tính biểu hiện hoàn toàn, trở thành ra bậc toàn giác, gọi là Sampanna. Mình thấy nơi tâm mình có Phật tính. Nhưng mà cái Phật tính đó bị bọc bởi vô minh phiền não. Cái thấy đó là cái thấy vĩ đại đấy, cho nên gọi là minh. Trong Bạc Nhã gọi là đại minh chủ đó. Cái tuệ giác mà thấy được Phật tính nơi tự thân của mình và thấy nó đang bị bọc ở trong vô minh, cái thấy đó gọi là đại minh chủ. Và dùng tìm mọi phương pháp để mà đập vỡ cái vỏ trứng vô minh này, để cho Phật tính biểu hiện, gọi là đại thần chủ. Và khi mà Phật tính thực sự đã biểu hiện hoàn toàn, không bị bất cứ một cái vỏ bọc vô minh nào che khuất nữa, cho nên gọi là vô đẳng đẳng trụ, gọi là Sampanna, là quả vị vô thượng Bồ Đề, là toàn giác. Cho nên ở nơi Bồ Đề đạo tràng, trước khi Đức Phật thành Phật, Ngài ngồi thiền và Ngài quán chiếu nơi tâm mình. Ngài thấy ở nơi tâm mình nó có Phật tính, hay là Như Lai tạng tính, hay là Tự Tánh Thanh Tịnh, tùy theo cái cách diễn đạt của cả kinh. Thì khi thấy được như vậy gọi là minh. Thiên nhãn minh, túc mạng minh.
Và khi đập vỡ được cái vỏ trấn đó là gọi là lầu tần minh. Và từ nơi cái vỏ trấn đó nó vỡ tan ra, Phật toàn giác xuất hiện đó. Cho nên gọi là thành vô thượng chánh giác. Cho nên Đức Phật thành Phật từ đâu? Từ đâu mà Ngài thành? Từ nơi minh mà thành, từ nơi hành mà thành. Và sau này thì mình học á, thì nói là phát Bồ Đề Tâm đó. Cho nên mình phát Bồ Đề Tâm có nghĩa là cái vị mà thấy tâm mình là Bồ Đề. Và Bồ Đề một cách hoàn hảo nơi tâm mình, nhưng mà bị vô minh che khuất. Bây giờ gặp thiện trí thức khích lệ chỉ cho nên mình bắt đầu phá khởi, rồi tu tập, rồi đập vỡ cái vỏ trấn vô minh đó, cho cái tâm Bồ Đề nó biểu hiện, cho cái tánh giác của mình nó biểu hiện, cho cái toàn giác của mình nó biểu hiện đó. Như vậy gọi là mình là thấy mình có Phật tính, thấy mình có tâm Bồ Đề, thấy trong tâm mình có Bồ Đề. Và charana là hành, là làm cho tâm Bồ Đề đó sáng ra bằng cách đập vỡ cái vỏ trấn vô minh để cho cái Phật tính biểu hiện. Cho nên Phật có thành Phật không? Có thành Phật không? Nếu nói theo ngôn ngữ giả định, ngôn ngữ quy ước, ngôn ngữ của lịch sử thì Đức Phật có thành Phật. Nhưng nói theo ngôn ngữ bản thể, ngôn ngữ siêu lý luận, ngôn ngữ siêu nghiệm thì Phật chỉ trở lại với cái nguyên thủy của Ngài mà thôi, cái nguyên bản của Ngài mà thôi. Có gì mà thành với không thành? Có gì mà được với không được? Có hiểu không? Bởi vì cái Phật tính là cái vốn có mà, nhưng mà tại vì vô minh nó che khuất thôi. Thì bây giờ đập vỡ vô minh thì Phật tính nó biểu hiện, cái toàn giác nó biểu hiện. Có gì mà được với không được? Cho nên Bát Nhã Tâm Kinh gọi là dị vô sở đắc cổ, vì không có gì để gọi là sở đắc hết, bởi vì nó vốn như vậy. Bản lai tịch diệt tướng, xưa nay nó vốn là vắng lặng. Và Ngài Lục Tổ Huệ Năng giác ngộ được điều này, hiểu ra được điều này. Bản lai vô nhất vật, hạ xứ nhã trần ai, xưa nay không bụi bặm, lấy gì mà quét về chùi. Sẵn quát cái vậy, quét chùi gì? Làm sao mình quét mà tâm sáng được? Chỉ quét bụi thì tâm nó sáng, chứ không phải do quét mà tâm sáng. Bởi vì tỉnh sáng vốn là tỉnh của tâm. Thấy được như vậy gọi là minh. Và vì thấy tâm mình có Phật tính, cho nên từ đó mà đập vỡ cái vỏ trấn này, qua cái con đường của giới định tuệ, trở thành ra bậc gọi là tự giác hoàn toàn, vô sư tự ngộ. Và thấy rằng chúng sinh cũng có Phật tính. Đó. Cho nên Đức Phật Ngài nói ta là Phật đạo thành, các ngươi là Phật sẽ thành, chúng sinh là Phật sẽ thành, phải không? Cho nên thấy chúng sinh có Phật tính cũng là minh. Thấy mình có Phật tính là minh đối với tự thân. Thấy chúng sinh có Phật tính là minh đối với tha nhân. Và thấy chúng sinh có Phật tính thì bây giờ làm sao? Đối với mình, để mà minh cái Phật tính này mình thì qua con đường giới định tuệ. Nhưng mà đối với chúng sinh giúp họ, giới định tuệ khó quá, cho nên phải dạy cho họ bằng con đường lục độ, giúp cho chúng sinh trở lại về Phật tính nơi họ bằng cách thực hành lục độ. Cho nên từ nơi đó mà có Bồ Tát có Bồ Tát. Bồ Tát thưa, thấy mình có Phật tính là thanh văn thừa, nhưng mà thấy chúng sinh có Phật tính và nỗ lực phá khuy Phật tính cho chúng sinh, đó là Bồ Tát thừa, đó là Bồ Tát đạo. Và khi làm lợi ích cho chúng sinh cũng có nghĩa là đang làm lợi ích cho mình, cho nên tự tha kiếm lợi, thì cái đó gọi là charana, là hành. Cho nên con đường đi tới với Bồ Tát đạo, với Phật đạo là lục độ vận hành. Ở trong văn học bản sinh thì nói đến 13 la mật, nhưng mà trong văn học bát nhã thì nói đến 63 la mật. Mười ba la mật là ngoài, tức là sáu là tuệ ba la mật đây này, bát nhã ba la mật, thứ bảy là phương tiện ba la mật, thứ tám là nguyện ba la mật, thứ chín là lực ba la mật, và thứ mười là trí ba la mật, gọi là mười ba la mật. Trong cái văn học bản sanh nói ba mười ba la mật, nhưng mà trong văn học bát nhã là nói 63 la mật. Bởi vì từ nơi cái trí tuệ, từ nơi tuệ 3 la mật này mà khai triển thêm phương tiện 3 la mật, nguyện 3 la mật, lực 3 la mật và trí 3 la mật để mà hành cái hành lời sanh. Muốn hóa độ chúng sinh thì phải có phương tiện mà hóa độ. Muốn khai thị Phật tính cho chúng sinh thì phải có phương tiện để mà khai thị. Trước hết là phải có ngôn ngữ. Muốn giáo hóa chúng sinh bằng âm thanh mà không có ngôn ngữ là chịu rồi, có phải không? Muốn giúp cho người ta những phương tiện sống, trước khi nói đạo đức phải có tài sản, không có tài sản là không giúp người ta được rồi, không giáo hóa được. Cho nên Đức Phật dạy đừng thuyết pháp cho người đói. Người ta đói mà thuyết pháp gì? Muốn thuyết pháp cho người đói thì phải chi? À, cho họ ăn nè. Rồi quý vị thấy cái phương tiện thiền xảo chưa? Cái đó nó phải lưu xuất từ nơi cái tâm từ bi của cái người hành Bồ Tát đạo. Và cái đó nó phải lưu xuất từ nơi cái vidya minh. Hắn phải hiểu rõ chúng sinh. Chúng sinh nó mê muội mà. Bây giờ nó tới xin ăn, nó đói nó tới xin ăn, mình không cho nó ăn mà ngồi giữa mà nói lại nhại về pháp. Đây là khổ, đây là tập, đây là diệt, đây là đạo. Nghe đâu mà đó. Cho ăn ăn cái đó. Nhưng mà đừng cho ăn no. Ăn no đi ngủ hẳn nghe mình nói. Cho nên cho ăn vừa thôi. Nhớ không? Nhớ không các cô? Nhớ không các thầy? Tất cả những cái đó đều là cái phương tiện ba la mật hết. Cho nên không có phương tiện ba la mật thì không giúp chúng sinh, không dừng đứng lại những gì mà chúng sinh đã bị siêu vẹo, không hàng gắn lại những gì mà chúng sinh đã đổ vỡ. Và không có phương tiện thì không bực ngọn đèn để chỉ đường cho chúng sinh đi, không có khả năng. Cho nên cái phương tiện trị, cái phương tiện ba la mật, nó đi từ nơi tuệ ba la mật. Và từ nơi cái tuệ ba la mật mà khởi lên cái tâm từ bi. Không có tâm từ bi là không bao giờ có phương tiện ba la mật. Bởi vì thương quá, cho nên mình giúp người ta không được hình thức này thì mình giúp hình thức khác. Không giúp cái phương pháp này không thành công thì mình tìm cái phương pháp khác để mà giúp cho người ta thành công. Giáo dục bằng cách này không được thì giáo dục bằng cách khác. Và rõ ràng Đức Thế Tôn có khi Ngài nói rất dịu, rất ngọt, rất ôn tồn, rất dễ thương, nhưng mà có khi Ngài cũng nói những lời đây là khổ, đồ cái loại đó nhất xiển đề. Có không? Có không? Có nghĩa là phải nói nó là nhất xiển đề thì nó mới ngộ. Nhưng mà nói cho con tương lai làm Phật là hẳn ngộ đâu, hẳn lơn lên ngủ. Nói mày mà làm Phật gì? Mày là đồ thứ mà đọa địa ngục. Hắn mới ớn. Cho nên cần thiết lập địa ngục thì Bồ Tát thiết lập. Mà cần dừng thiên đàng thì Bồ Tát dừng thiên đàng. Mà cần an ủi mọi người thì Bồ Tát làm quốc chủ, làm quốc vương, làm chuẩn luân thánh vương để an ủi cho mọi người, đem lại cái bình trị cho mọi người. Đó là phương tiện thiền xảo của Bồ Tát Khanh Bồ Tát Đạo qua cái tuệ ba la mật. Mà cái tuệ đó được thúc đẩy bởi cái tâm từ bi. Thì tất cả những cái đó đều là vichya hết. Không có vichya thì không có phương tiện ba la mật. Và không có từ bi thì tức là không có charana, là không có từ bi, thì tu xong là đi nhập thất, ăn lường, tu lường. Ai nuôi mình tu, ai dạy mình tu, cơm đâu ăn mà tu, áo đâu ăn mà tu, chùa đâu ở mà tu, Phật đâu mà lại, kinh đâu mà tụng. Bây giờ học xong đi nhập thất, tự mình thoải mái trong thất, như thế mà gọi là tu đó à? Mắc nợ chết, nợ đời nào trả xong. Trả xong nhập thất ngay từ bây giờ đi. Nhập thất là gì? Nhập Như Lai thức, trước Như Lai y, tỏa Như Lai tỏa, vào nhà Như Lai bằng cách gì? Cho nên đối với Bồ Tát Đạo thì minh có nghĩa là minh có nghĩa là thấy rõ tâm Bồ Đề. Bồ Đề nơi tự thân để phát khởi Bồ Đề tâm, hành Bồ Tát Đạo. Và đối với chúng sinh thì thấy chúng sinh có Bồ Đề tâm để thực hành lục độ. Và cả mình cả người đều lợi lạc. Đó gọi là cụ túc hay là viên mạng, gọi là minh hành viên mạng, minh hành cụ túc hay là vichya charana sambandha. Và khi mà thực hành Bồ Tát Đạo như vậy rồi thì mình phải phát khởi đại nguyện. Phát khởi đại nguyện, mà phát khởi đại nguyện thì mỗi vị tùy theo cái điều kiện của mình mà phát khởi đại nguyện. Nhưng mà Phật nào cũng có tịnh độ. Do phát khởi đại nguyện mà có tịnh độ của chư Phật. Tịnh độ của chư Phật để làm gì? Để tạo điều kiện cho những chúng sanh tu tập và phá khuy Bồ Đề tâm của họ đến chỗ toàn triệt. Phát triển cái Bồ Đề tâm của chúng sanh đến chỗ toàn triệt, đến chỗ viên mãn. Mà chư Phật khi hành Bồ Tát Đạo vì nào cũng phát khởi đại nguyện thiết lập tịnh độ. Nếu không có minh hành tốc không bao giờ có tịnh độ. Cho nên minh hành tốc là cái nền tảng, từ đó mà phát Bồ Đề tâm hành Bồ Tát Đạo của Bồ Tát, và từ đó các ngài thiết lập cái quê hương tịnh độ để mà giúp cho chúng sinh phát triển tâm Bồ Đề đến cái chỗ hoàn hảo. Như vậy mình có thêm những cái đề tài nghiên cứu, đề tài thuyết giảng. Minh hành túc với chi? Với sự phát khởi tâm Bồ Đề, tức là khuyến phát Bồ Đề tâm liên hệ như thế nào đối với phẩm tính giác ngộ minh hành túc của Phật. Đó, đề tài viết nghiên cứu.
Minh Hạnh Túc về tinh thần Bồ Tát Đạo, đề tài nghiên cứu, viết luận, luận văn. Minh Hạnh Túc với tịnh độ của chư Phật. Như vậy bữa nay đã nói rằng tịnh độ Phật A Di Đà có hay không có nữa, có con thắc mắc nữa không? Thế có Minh Hạnh Túc thì có hết thế. Cho nên mình không có Minh Hạnh Túc là không có gì hết, nhưng mà có Minh Hạnh Túc là có hết. Hỏi Phật có Minh Hạnh Túc không? Có. Có sao không có tịnh độ Phật A Di Đà được? Nhà Đức Thích Ca cũng có tịnh độ của ngài mà. Mà trong các nhà chủ giải Phật Hoa nói là Linh Sơn, núi Linh Thửu là tịnh độ của Phật Thích Ca đấy. Mình tới đó thì thấy núi Linh Thửu, nhưng mà các vị khác tới đó ta thấy tịnh độ mà. Bởi vì tâm mình có Minh Hạnh Túc đâu mà thấy tịnh độ. Đấy. Nhưng mà vì mà ta có Minh Hạnh Túc là ta thấy tịnh độ. Cho nên khi mà ngài Thiên Thai Trị Già tu Pháp Hoa mà đạt tới cái Pháp Hoa Tam Muội rồi là ngài thấy Linh Sơn Nghiệm Nhân Vị Tạng. Tức là cái hội Linh Sơn của Đức Phật giảng Pháp Hoa ở nơi núi Linh Thửu á, vẫn còn nghiệm như chưa ta. Mình tới đó thì không thấy gì cả, nhưng mà ngài Trí Giả không tới đó, ngài ngồi ở nơi trụ sự của ngài mà ngài vẫn thấy được cái pháp hội Linh Sơn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói Pháp Hoa là vẫn còn. Ngài thấy là bởi vì ngài thấy từ nơi cái Minh Hạnh Túc á. Còn mình không thấy là vì mình không có Minh Hạnh Túc để thấy, phải không? Cho nên minh đó là thiên nhãn minh, túc mạng minh. Mà do cái lầu tầng minh nó không còn, lầu tầng nó diệt sạch, cho nên nó thấy. Còn mình tới đó thì thấy là cái núi như cung, cái đầu cổ cung chiếm thử vậy thôi. Và có nhiều vị đã hỏi tôi là sao cái chỗ mà nhỏ như thế này mà sao chữa được. Thì tôi nói toàn các vị Bồ Tát mười phương hoặc các vị A-la-hán thì họ có phải ngồi như mình đâu, ngồi giữa hư không mà. Họ ngồi đâu cũng có thể ngồi được mà. Còn mình thì tâm hữu trụ, cho nên mình thấy có cái chỗ khi nào mình ngồi được, còn có chỗ thì mình ngồi không được. Các ngài họ phải vậy đâu. Cái pháp hồi mà lãnh hồi được pháp hoa, diệu pháp như vậy đâu phải là cái không gian mà nhỏ hay lớn. Thì bây giờ đây mình cũng đã thấy được rồi, trong một cái USB hả, mà rất nhỏ mà chứa đựng cả một cái lượng rất lớn mà về các dữ liệu mà thầy sĩ, nhưng mà nó chứa đựng cả một cái lượng rất lớn về dữ liệu. Mình thì không thấy chi cả, mình chỉ thấy nhỏ xí thôi. Nhưng mà các nhà khoa học chuyên môn của cái vấn đề đó, họ thấy trong đó nó chứa một cái lượng dữ liệu rất là lớn. Phải không? Đó. Là vì sao? Bởi vì cả cái nhà khoa học chuyên môn họ có cái Minh Hạnh Túc về cái dự kiện đó, cái chuyên môn đó. Cũng giống như vậy, mình tu, mình có cái tuệ giác, có cái chuyên môn của mình về Minh Hạnh Túc đối Phật Pháp, cho nên mình thấy. Còn cái người mà không có cái đó, họ không thấy gì hết. Đó. Như vậy là sáng nay mình học Minh Hạnh Túc ngang đó được ha? Được chưa? Được ấy. Nhưng mà có nắm được không? Các thầy, các cô có hiểu được không? Hiểu tuần từ được không? Tuy tôi trình bày như vậy nhưng mà nó có tính xuyên suốt từ nơi cái Thanh Văn Thừa, Duyên Giác Thừa, Bồ Tát Thừa trong á. Đấy. Cho nên cái chữ Sambana là nếu nói theo ngôn ngữ của Pháp Hoa là hồi tám quý nhất á, đưa cả Thanh Văn Thừa, Duyên Giác Thừa, Bồ Tát Thừa về Phật Thừa trong. Cho nên chữ Sambana đó chính là cái quả vị cao nhất, Phật quả. Và Minh Hạnh tức là Vidya Charana có nghĩa là mình thực tập từ thánh đế hay 12 duyên khởi hay lục độ vận hành, thì tất cả những cái đó mình phân định, nó mang tính khoa bảng, nó mang tính khoa học để mình nhận định cho nó dễ. Cho thực sự ra trong tự thánh đề nó có cả 12 duyên khởi, trong tự thánh đề nó có cả cái lục đồ vạn hạnh, và trong lục đồ vạn hạnh nó có tự thánh đế, trong cái lục đồ vạn hạnh nó có 12 duyên khởi, trong cái 12 duyên khởi nó có cả lục đồ vạn hạnh trong, và trong tự thánh đề nó có giới định tuệ, trong 12 duyên khởi cũng có giới định tuệ, mà trong lục đồ vạn hạnh cũng có giới định tuệ. Ví dụ trong cái này bổ thí đồ, trì giới đồ, nhận dục đồ, nó thuộc về gọi là vô lậu học giới. Thiền định đồ nó thuộc về vô lậu học định, và tuệ nó vô lậu học tuệ, và tinh tấn độ có đầy đủ cả giới định tuệ. Cho nên bộ thí đồ nó thuộc về giới. Thọ Bồ Tát giới mà không làm bộ thí là phạm giới. Thấy người ta nghèo tới xin mà không chia sẻ dù ít dù nhiều là phạm giới. Thọ Bồ Tát giới mà không đi thuyết pháp là phạm giới, không giảng pháp là phạm giới, không học pháp là phạm giới. Đó. Ghê. Cho nên trì bổ thí rồi trì giới rồi nhận nhục, đây là thuộc về vô lậu học giới. Tinh tấn là nó đầy đủ cả giới định tuệ, và thiền định là nó vô lậu học định, và trí tuệ là vô lậu học tuệ. Tam vô lậu học nó có đầy đủ ở trong lục độ. Nhờ có tinh tấn mình mới biến cái bộ thí đồ trở thành ra cái đời sống của mình. Nhờ có tinh tấn mình mới giữ giới ngay trong đời sống của mình. Nhờ có tinh tấn mình mới nhận nhục được. Và nhờ có tinh tấn mình mới thiền định hàng ngày, nỗ lực hàng ngày. Nhờ có tinh tấn mình mới quan sát để mà sinh khởi trí tuệ. Đó. Cho nên tinh tấn nó bao gồm cả giới, định và tuệ. Trong giới cũng có tinh tấn, bởi vì mình nỗ lực cả tinh tấn, nỗ lực phòng hộ điều ác và nỗ lực thực hành điều thiện, gọi là giới. Tinh tấn nỗ lực làm cho cái điều ác đã sanh thì nó diệt đi ở trong tâm mình. Cái điều ác chưa sanh thì vĩnh viễn không sanh, điều thiện chưa sanh thì sinh ra, và điều thiện đã sanh thì tăng trưởng, đó là định. Cho nên tinh tấn nó có mặt ở trong định. Và tuệ là quan sát thấy được cái nội dung và hình thức của một vấn đề, của một sự hiện hữu, hay là thấy cái danh chủng tánh tướng ngũ thiên thức tụ của từng cái điều luật ở trong giới, thấy cái tiến trình đi của tâm ở trong định, tuệ minh sát rõ ràng. Đó. Cho nên gọi là tuệ. Vì vậy mà ở bên thiền tập Vipassana của các thầy ở Myanmar, họ rất chú trọng đến tuệ, gọi là minh sát thiền hơn là định. Bởi vì họ sống ở trong cái sự tỉnh giác minh sát. Họ minh sát ngay trong cái đi đứng nằm ngồi. Mà đi đứng nằm ngồi mà có oai nghi, bước tới, bước lui, bước qua, bước về, co duỗi, tất cả đều là ở trong chánh niệm, ở trong tỉnh giác, là nhờ có tuệ nuôi dưỡng. Đó. Đó, cho nên ở trong lục độ nó có đầy đủ cả tam vô lậu học. Vì vậy mà ở trong kinh A Hàm, ở trong kinh Bali thuộc văn hệ Nikaya,
thì chúng ta thấy Đức Phật dạy giới tu về định có kết quả lớn, có lợi ích lớn. Giới tu về tuệ có kết quả lớn, có lợi ích lớn. Tuệ tu về giới có lợi ích lớn, có kết quả lớn. Tuệ tu về định có lợi ích lớn, có kết quả lớn. Định tu về giới, định tu về tuệ có lợi ích lớn, có kết quả lớn. Đó. Cho nên giới định tuệ ở góc này thì nhìn nó là giới, ở góc kia thì nhìn nó là tuệ, ở góc này nhìn nó là định, ở góc kia nhìn nó là giới. Nó là một cái thế chân vạc để hỗ trợ nhau làm cho một cái ghế nó vững vàng, mà ngồi trên ghế đó không bị sụp, không bị đổ, không bị nghiêng. Giới định tuệ là vậy. Vì vậy mà mình tu học, mình phải thấy được rằng là cái Phật giáo khởi đầu nó thiết lập một cái nền tảng cơ bản, và từ cái điểm cơ bản đó nó hàm chứa cả một dung lượng vĩ đại, một dung lượng vĩ đại của tuệ giác, của tâm hành tu luyện. Thì cái dung lượng đó, vĩ đại đó, người ta gọi là đại thừa. Cái ý nghĩa vĩ đại trong cái ý nghĩa cơ bản, trong cái ý nghĩa căn bản, mình nhận ra được cái ý nghĩa vĩ đại, cái ý nghĩa rộng lớn, cái ý nghĩa vô lượng trong một cái dung lượng hữu hạn đó. Mình thấy được như vậy tức là mình có một cái tuệ giác đại thừa. Cho nên đại thừa là đó, chứ không phải đại thừa là nơi cái chiếc áo này. Hiểu không? Cô hiểu không? Cho nên mình tu mà không phát tâm khởi rộng lớn, đó thì thất bại rồi. Sáng nay tôi nghe mấy thầy có tổng bạc đại nhân giác, có cái điều chi mà phát khởi đại thừa thế? Phát tâm đại thừa phổ tế nhất thiết có chi đó, phải không? Đó. Cho nên mình đi tu mà không phát khởi được cái tâm nguyện rộng lớn. Trên ngay ở trong một cái điểm cơ bản mà mình thấy cái điểm rộng lớn trong cái cơ bản đó, mình thấy cái vô hạn trong cái hữu hạn của một hình tượng đó, mình phải thấy chỗ được đó, thì đó gọi là đại thừa đó. Trong cái hữu tượng mà mình thấy cái thực tại vô tượng nằm ở trong cái hữu tượng đó, đó là cái thấy của đại thừa, đó là tuệ giác đại thừa. Và trong một cái khó thương mà mình thương được, mình chấp nhận được, đó là cái chấp nhận của đại thừa, đó là cái nhẫn nhục ba la mật. Cái không thể chấp nhận được mà chấp nhận được, cái không thể thương được mà thương được, là cái nhẫn nhục ba la mật. Vì sao nhẫn nhục ba la mật? Bởi vì trong cái nhẫn nhục ba la mật, nhờ có cái minh, cái vichya này, và nhờ có cái vichya này cho nên mình mới thực hành cái charana này một cách thoải mái. Nhờ có minh cho nên mình hành một cách thoải mái, còn không minh mà hành thì vất vả vô cùng. Nhờ mình hiểu được vấn đề lo cho chúng ăn, lo cho chúng ở, lo cho chúng tu, mình thấy được như vậy cho nên trong chúng có nhiều người cán cường mà mình chấp nhận được, là bởi vì mình đã thấy được cái mục đích của việc nuôi chúng, dài chúng, và tương lai của chúng cho ai, làm gì, mình thấy được rồi. Mà mình biết đâu ngừa hay có chứng, cho nên một vài thầy vài cô ngang bướng mà mình biết điều phục cái ngang bướng đó thì cái tài của họ có thể thể hiện. Nó có tài ngang bướng thì nó cũng có cái tài khác nữa, cho nên mình chịu khó với họ, từ đó gọi là nhẫn nhục ba la mật. Hey. Còn những người mà ngoan ngoãn thì chưa chắc đã có tài. Cho nên những người ngang bướng có tài đấy. Cho nên giáo dục kiểu này không được, mình giáo dục kiểu khác, gọi là phương tiện ba la mật. Hiểu chưa? Có thể nó có tài nhưng mà nó ngang bướng, là bởi vì mình chưa đúng cái đô để điều phục nó. Cho nên mình biết được cái đô này thì phải cái tới cỡ này, tới cỡ cái vị giàu thọ này, ngài này này, thì mình gửi nó tới nó cái vị giàu thọ đó. Mà xin ngài dạy cho học trò của tôi, nó có tài nữa nhưng có bướng lắm. Đấy. Nhưng mà tới nó cái vị mà nó đúng đô rồi thì thấy nó thuần vô cùng. Đó là cái phương tiện trí, phương tiện ba la mật. Mình vẫn không mất đệ tử, nhớ các thầy, nhớ các cô. Đó. Bởi vì mình biết là cái duyên của mình về nó ngang đó thôi. Mà nếu mình có cái phương tiện trí á, thì mình sẽ đẩy cái người học trò mình đi chỗ bế tắc. Nhưng mà mình có phương tiện trí, mình biết cái duyên mình ngang đó, nó sẽ có một cái duyên vị A hơn, thì mình sẽ gửi tới cho vị A, để vị A họ giáo dục. Và khi họ giáo dục hoàn hảo rồi, thì của mình vẫn là của mình, chứ chẳng của ai cả. Phải không? Bởi vì đôi khi mình sợ mất học trò, mình cũng dám gửi tới những vị khác. Đó. Và khi mình gửi tới các vị khác thì mình sợ mất học trò, cho nên cuối cùng là đưa tới cái chỗ bế tắc và sợ mất mà mất thiệt rồi. Phải không? Đấy. Đó. Cho nên các thầy các cô khi có vai trò tiếp những đệ tử trụ trì, mình phải có cái phương tiện trí, có phương tiện trí, phải học để mà thấy được cái minh, thấy được cái hành, để mà đạt tới cái cụ túc, cái viên mãn cụ túc. Minh hành tốt liên hệ đến luật học không hả? Thế đó, ngài mà thiệt định giới luật cho chúng ta là ngài phải minh, tức là ngài phải thấy cái bản thể nhiệm và tình ở nơi chúng sinh, và cái nhiệm tình của sinh tử và niết bàn, từ đó ngài mới vận dụng giáo lý tứ thánh chủng để mà đưa tới cái đời sống thiểu dục trí trúc cho những tỳ kheo và tỳ kheo ni, và dựa trên cái nền tảng đó để mà phát triển sự toàn hảo, sự toàn thiện, phát triển giới đức và trí đức để đi tới cái chỗ gọi là lượng túc tô, trí và đức hoàn toàn. Đó. Còn nếu mà mình học mà gọi là từ chương và khép kín quá thì đúng là mình rất là thiệt hại trên cái sự học vấn của mình và khó khăn cho cái sự hành trì của mình. Phải không các thầy các cô? Đấy. Đó. Thôi ngang đó mình nghỉ ha. Rồi, như Đà Phật.